Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 219, góc truyện audio.com, Kha Trấn Ác rộng mạnh thiết trượng xuống đất, tức giận nói, Dương Khang nhận giặc làm cha, mãi quốc cầu vinh, là hạng tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, Kha Trấn Ác ta đường đường là nam nhi không thẹn với trời đất. Sao lão lại đi so sánh tên gian tặc ấy với phi thiên biển bức Kha Mỗ? Chẳng lẽ lão không biết Kha Mỗ có thể bị giết? Quyết không chịu nhục hay sao? Lão lùn hừ một tiếng, nói, chết đến nơi còn làm ra vẻ anh hùng hảo hán. Ba người kia đồng thời xuất trường, đánh tới đỉnh đầu Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác tự biết không địch nổi bốn người, cứ đứng im không chống đỡ. Chỉ nghe một luồng kình phong ảo qua, rồi bình một tiếng, đất bụi tung tóe. Bốn người cảm thấy trưởng mình đánh không phải chúng vào da thịt. Lão hói sáng mắt thấy rõ nhất. Nhưng không hiểu Kha Trấn Ác đã biến đâu mất, thế vào chỗ Kha lão đầu vừa đứng là bức tượng Vương Nhan Trương trong miếu Vương Thiết Thương. Đầu của bức tượng này bị trúng trưởng của bốn người, lập tức vỡ nát, chỉ còn trơ cái khung gỗ bên trong. Lão hói cả kinh, ngoảnh nhìn, thấy một nam tử trạc tam tuần, vẻ mặt giận dữ, đang túm gáy Kha Trấn Ác nhấc bổng lên. Quát, tại sao lão nhục mạ tiên phụ của ta? Kha Trấn Ác hỏi. Ngươi là ai? Dương Quá đáp, ta là Dương Quá, Dương Khang là phụ thân ta. Hồi nhỏ, lão đối với ta tử tế. Tại sao vừa rồi lại phỉ báng tiên phụ của ta? Kha Trấn Ác lạnh lùng nói. Các nhân vật từ cổ chí kim, có người để tiếng thơm muôn đời, có kẻ lưu tiếng xấu vạn năm, há có thể bịt miệng người đời. Dương Quá thấy lão bất khuất thì càng giận, quẳng mạnh lão xuống đất, hỏi. Vì sao lão bảo phụ thân ta hèn hạ vô sỉ? Lão hói thấy Dương Quá có thần công như thế, trong chớp mắt có thể nhấc bổng người lên, đẩy bức tượng thế chỗ, mà lão không hề phát hiện được, tự biết không phải là đối thủ, bèn kéo nhẹ dây xích, lẳng lặng đi ra cửa miếu. Dương Quá lắc mình một cái đã chắn ngay cửa, nói, hôm nay chưa nói rõ ràng, không một ai được bỏ đi. Bốn người cùng quát lên. Mỗi người một trường, hợp lực đẩy ra, Dương Quá nói, càng hay, tả trường cũng đẩy ra, trường phong ảo ảo tràn tới, bốn người đứng không vững, ngã ngửa ra sau, đè vào một bức tượng thần làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Lão thứ hai võ công yếu nhất, cái bướu ở trán đập vào ngực bức tượng, khiến lão lập tức ngất đi, Dương Quá nói, bốn người là ai, tại sao lại dùng dây xích cổ nhau lại thế này? Tại sao lại ước hẹn với Kha Trấn Ác ở đây? Lão hói bị tức ngực bởi trưởng lực của Dương Quá. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn. Phải ngồi xuống vận khí vài lần. Mới thông thả kể ra. Nguyên lão hói là Sa Thông Thiên. Người thứ hai có bướu ở trán là sư đệ tam đầu Giao Hầu Thông Hải. Người thứ ba lùn và gầy là thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hồ. Người cuối cùng, hòa thượng cao lớn là đại thủ ấn Linh Trí Thượng Nhân. Hơn 30 năm trước, lão ngoan đồng Chu Bá Thông đã bắt bốn người này, nhốt trong cung Trùng Dương núi Trung Nam, giao cho Khưu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất canh giữ, khi nào chịu hối cải, sẽ thả ra, bốn người ác tính khó trừ, tìm thiên phương bách kế bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại, lần chạy trốn thứ ba, ba người là Hầu Thông Hải. Bành Liên Hổ và Linh Trí Thượng Nhân đã giết một số đệ tử phái Toàn Chân. Các đạo sĩ phái Toàn Chân đã trừng phạt bằng cách đánh gãy chân cả bốn. Chọc mù mắt ba người. Riêng Sa Thông Thiên không giết người nên được giữ lại đôi mắt. 16 năm về trước, khi bọn Mông Cổ đốt phá cung Trùng Dương, bọn Sa Thông Thiên thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy. Vì ba người bị mù, không thể thiếu Sa Thông Thiên dẫn đường. Nên ba người kia sợ bị bỏ rơi, cứ giữ nguyên sợi dây xích mà phái Toàn Chân dùng để xích cổ họ liền với nhau một đám. Dương Quá năm xưa học nghệ ở cung Trùng Dương không lâu. Không được sư phụ và các sư huynh ưa thích, chưa hề bước tới gần chỗ nhốt bọn Sa Thông Thiên, nên chàng không biết mặt, càng không rõ lai lịch của họ. Bọn Sa Thông Thiên sau khi trốn khỏi cung Trùng Dương, biết căn cứ địa của phái Toàn Chân tuy bị phá hủy. Song vẫn là một giáo phái lớn mạnh trên giang hồ, bốn người họ thì đã tàn phế, không thể đối kháng, bèn lần xuống giang nam, ẩn cư ở chốn hương thôn hẻo lánh, sống yên ổn suốt 16 năm qua. Một hôm bốn người đang sưởi nắng ngoài thềm, thấy Kha Trấn Ác đi ngang qua thôn. Sa Thông Thiên sợ Kha Trấn Ác đến đây là để tìm kiếm bốn người. Bèn chặn lại, Kha Trấn Ác võ công thua xa bốn người, vừa động thủ liền bị bắt. Tra hỏi mới biết lão đang có việc cần kíp, hoàn toàn không liên quan đến oán cừu với bốn người. Nhưng sợ lão tiết lộ tung tích của bốn người, nên cả bọn tính đánh chết lão. Lúc ấy Kha Trấn Ác bèn nói rằng lão cần đến phủ Gia Hưng. Xong việc lão sẽ tự trở lại nộp mình chịu chết, bốn người nếu có thể để cho lão được sống thêm vài ngày. Lão hứa sẽ lấy thuốc trị thương cửu hoa ngọc lộ hoàn của Đào Đào Hoa tặng họ. Bốn người sau khi bị chặt chân, mỗi khi trở trời lại đau nhức khổ sở, nghe Kha Trấn Ác bảo có thể tặng linh dược, bèn bắt lão thề độc là không được tiết lộ tung tích của họ. Cũng không được rủ người đến đánh giúp, rồi mới hẹn ngày gặp lại ở miếu Vương Thiết Thương. Sa Thông Thiên thuật xong, nói, Dương Đại Hiệp, ngày xưa bốn chúng tôi từng là thượng khách trong phủ của lệnh tôn. Cho đến lúc lệnh tôn qua đời, chúng tôi không hề có điều gì không phải với người. Cúi mong Đại Hiệp nể tình năm xưa, tha cho chúng tôi đi. Mấy chục năm trước bọn Sa Thông Thiên đều có tiếng tăm trên giang hồ. Dù đao kiếm kề cổ, búa rìu trên đầu cũng chẳng run sợ, nhưng sau nhiều năm bị cầm tù, bị chặt chân, chọc mù mắt, bọn họ đã tiêu tan hào khí, cuối cùng phải van xin Dương Quá. Dương Quá hừ một tiếng, quay sang hỏi Kha Trấn Ác, vừa rồi lão đi gặp tỉ muội Trình Anh và Lục Vô Song, hay có việc gì khác? Kha Trấn Ác ngửa mặt cười một tràng, nói, Dương Quá ơi là Dương Quá. Ngươi chẳng hiểu gì hết. Dương Quá nổi giận, sao ta lại không hiểu gì hết? Kha Trấn Ác cười, nói, đã đến nước này, Phi Thiên Biên Bức Kha Mỗ đã không còn quan tâm đến cái mạng già này nữa. Chứ hồi trai trẻ, Kha Mỗ có bao giờ sợ ai? Ngươi võ công cao mấy, cũng chỉ có thể dọa nạt được bọn tham sinh úy tử. Chứ không đời nào có thể bức cung nổi giang nam thất quái. Dương Quá thấy lão chính khí đường hoàng, không khỏi kính nể, nói, Kha lão công công, là Dương Quá này không phải, xin lão công công bỏ qua cho, chỉ tại lão công công dùng lời lẽ nhục mạ tiên phụ, nên Điệt Nhi mới đắc tội. Kha lão công công lừng danh bốn biển, Dương Quá từ nhỏ đã kính phục, từ nay không dám vô lễ nữa. Kha Trấn Ác nói, có thế chứ, ta nghe nói ngươi là một người có phẩm cách. Lại lập đại công cho thành Tương Dương, thế mới đúng là nhân vật số một, còn nếu ngươi giống như phụ thân ngươi, thì nói câu gì với ngươi cũng chỉ làm ta bị ô nhục mà thôi. Dương Quá lại bừng bừng nổi giận, sẵng giọng, phụ thân ta rốt cuộc làm việc gì sai trái, lão nói ta nghe thử, nên biết những người giao du với Dương Quá, có không ít người biết rõ việc làm của Dương Khang, nhưng không một ai muốn nói thẳng ra. Sợ xúc phạm chàng, Dương Quá có hỏi, họ cũng bảo là không biết. Kha Trấn Ác thì xưa nay căm ghét cái ác, trực tính dị thường, chẳng ngại gì Dương Quá, liền đem kể hết mọi chuyện giữa Dương Khang với Quách Tĩnh. Chuyện Dương Khang cùng Âu Dương Phong giết hại 5 người trong giang nam thất quái. Rồi ở miếu Vương Thiết Thương giáng trưởng đánh Hoàng Dung, tự chuốc lấy cái chết, cuối cùng lão nói. Sự việc tối hôm ấy thế nào bốn người kia đều chứng kiến. Sa Thông Thiên, Bành Liên Hồ, hai vị hãy nói đi, lời Kha Mỗ vừa kể có chút gì dối trá hay không? Sáu người ở trong miếu đánh vỡ tượng thần, lớn tiếng nói năng, làm cho mấy trăm con quạ chú trên tháp cao hoảng sợ bay nháo nhác. Kêu quàng quạc, Sa Thông Thiên thở dài, nói, tối hôm ấy cũng có nhiều quạ như thế này. Sa Mỗ bị Dương công tử chụp tay một cái, nếu không nhờ Bành huynh đệ nhanh mắt hành sự, chặt cánh tay của Sa Mỗ đi, thì Sa Mỗ đã bị trúng độc, đâu còn sống đến hôm nay. Bành Liên Hổ nói, lời Kha lão đầu kể đúng cả, nhưng lệnh tôn của Dương Đại Hiệp thời ấy chiêu hiền đại sĩ. Nhân phẩm 10 phần anh tuấn tiêu sái, Dương Quá đau đớn ôm đầu, không ngờ phụ thân lại là kẻ gian ác như thế. Mình dù lẫy lừng đến mấy, cũng chẳng rửa sạch được cái xấu của tiên phụ. Cả sáu người đều im lặng, chỉ nghe tiếng quạ kêu quàng quạc không dứt. Lát sau, Kha Trấn Ác nói, Dương công tử đã lập đại công với Thành Tương Dương. Phụ thân công tử có làm trăm cái sai, cũng đều được công tử chuộc cả rồi. Phụ thân công tử ở chốn Cửu Tuyền chắc cũng rất mừng cho công tử. Dương Quá nghĩ lại mọi sự việc từ hồi quen biết vợ chồng Quách Tĩnh. Nghĩ thầm sở dĩ Hoàng Dung trước sau cứ nghi ngại đề phòng chàng. Bao nhiêu chuyện hiểu lầm, bao nhiêu điều phiền não, đều là do phụ thân chàng mà ra. Nhưng không có phụ thân, thì làm sao có mình. Bất giác chàng thở dài, hỏi Kha Trấn Ác, Kha Lão Công Công, hai vị Trình, Lục đều mạnh khỏe chứ. Kha Trấn Ác nói, họ nghe nói công tử đốt kho lương thảo Nam Dương, tiêu diệt hai cánh quân tiên phong của Mông Cổ, thì mừng rỡ, cứ hỏi đủ chuyện về công tử, lại hỏi tin tức của tiểu long nữ. Hai người ấy muốn biết nhiều lắm, chỉ tiếc lão phu không nắm được nhiều điều. Dương Quá buồn bã nói, hai vị nghĩa muội ấy, Dương Quá 16 năm nay chưa gặp lại, đột nhiên chàng quay sang phía xa thông thiên, nói, Kha Lão Công Công đáp ứng trao tính mạng cho bốn người. Lão Công Công nói sao làm vậy, không hề thất tín, bốn người bây giờ cứ việc ra tay đi, nếu bốn người ỷ đông, hợp lực giết Lão Công Công, thì ta sẽ giết bốn người để trả thù cho Lão Công Công. Bọn Sa Thông Thiên ngẩn người, Bành Liên Hổ nói, Dương Đại Hiệp, bọn chúng tôi vô tri, đã mạo phạm hổ uy của Kha Lão Hiệp, kính mong hai vị đại nhân bỏ qua cho lỗi lầm của bọn tiểu nhân. Dương Quá nói, vậy bốn người hãy nhớ, đấy là bốn người không dám động thủ với Kha Lão Công Công đó. Bành Liên Hổ nói, vâng, vâng, Kha Lão Hiệp đại tín đại nghĩa, chúng tôi lâu nay vẫn thập phần kính phục. Dương Quá nói, vậy thì các vị mau xéo đi cho, lần sau đừng để cho Dương Quá này thấy mặt. Bọn Sa Thông Thiên vội cúi mình thi lễ, rời khỏi miếu. Vậy là Dương Quá vừa cứu mạng Kha Trấn Ác, lại vừa giữ thể diện cho lão. Kha Trấn Ác dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Hai người gạt đất, phủi bụi, ngồi xuống. Kha Trấn Ác nói, lão phu đến phủ Gia Hưng là để tìm Quách nhị cô nương. Dương Quá hơi ngạc nhiên, hỏi, tiểu cô nương ấy sao rồi? Kha Trấn Ác thở dài, mỉm cười, nói, hai cô con gái rượu của Quách Tĩnh mỗi đứa một nét. Thật khiến cho người ta phải nhức đầu. Chẳng hiểu sao cô bé Quách Tương tự dưng bỏ Thành Tương Dương đi đâu không rõ. Khiến phụ thân nó lo cuống quýt, sai mấy người đi tìm các nơi mà chưa có tin gì. Có người về cả đảo Đào Hoa. Cái con bé hiếu động ấy đời nào chịu ở đảo Đào Hoa với lão mù này kia chứ. Lão phu nhớ nó quá, nên cũng đi tìm. Dương Quá nói, đã có tin gì chưa? Kha Trấn Ác nói, hôm qua ở bên ngoài thành Lâm An, lão phu nghe lén hai sứ thần Mông Cổ nói chuyện với nhau. Rằng tiểu nữ nhi của Quách Đại Hiệp Thành Tương Dương đã bị quân Mông Cổ bắt được. Xem tại choang, com Dương Quá kêu lên, úi chao! Không biết là thật hay giả. Kha Trấn Ác nói, hai đạo quân Nam Bắc của Mông Cổ giáp công Thành Tương Dương. Đại thần của triều đình Lâm An vẫn còn vọng tưởng nghị hòa. Hai viên sứ thần Mông Cổ kia được phái tới để đánh lừa vua quan Đại Tống ta. Chức quan của hai tên đó không nhỏ. Chúng chẳng ngần ngại dùng tiếng Mông Cổ trò chuyện với nhau. Tưởng người bên cạnh không hiểu gì. Không ngờ lão phu từng ở Mông Cổ mười mấy năm. Mắt tuy lòa, song tai vẫn thính, nghe đâu ra đây? Dương Quá cau mày nói. Như thế là chuyện thật rồi. Kha Trấn Ác nói. Phải, lão phu định cho hai tên đó nếm mùi vị vài trái tật lê độc. Nhưng phải vội về Thành Tương Dương cấp báo. Không muốn rắc rối thêm. Ai dè sau đó lại gặp bốn lão quỷ chặn đường. Lão phu chết lúc nào cũng xong. Nhưng tin tức của Quách nhị cô nương thì phải báo về cho kịp. Nên mới cầu xin họ hoãn cho vài ngày. Lão phu liền tới phủ Gia Hưng báo cho hai cô nương Trình Anh và Lục Phô xong. Hai người ấy lập tức mang tin đến Thành Tương Dương. Lão phu thì y hẹn đến đây chịu chết. Không ngờ lão phu thủ tín. Còn bốn tên quỷ cuối cùng lại không dám hạ thủ. Ha ha, ha ha, Dương Quá ngẫm nghĩ một lát. Rồi hỏi. Kha Lão Công Công có nghe hai sứ thần Mông Cổ nói Quách nhị cô nương bị bắt như thế nào hay chăng? có nguy đến tính mạng hay chăng? Kha Trấn Ác nói, việc ấy hai sứ thần hoàn toàn không nói. Xem ra chúng cũng không thật biết rõ. Dương Quá nói, việc này khẩn cấp, vãn bối phải đi cứu ngay. Kha Lão Công Công cứ thong thả mà đi sau cũng được. Kha Trấn Ác từng nghe đệ tử cái bang đến đảo Đào Hoa tìm Quách Thương kể chuyện về những gì Dương Quá đã làm cho thành Tương Dương. Lão rất khâm phục tài năng của chàng, nên nói, có công tử đi lo. Lão Phu yên tâm rồi. Dương Quá nói, Kha Lão Công Công, vãn bối nhờ Lão Công Công một việc, hãy dựng trên mộ tiên phụ một tấm bia, để tiên phụ Dương Phủ Quân Khang chi mộ, con trai bất hiếu Dương Quá cần lập. Kha Trấn Ác sững sờ, nhưng liền hiểu ý, nói, đúng, đúng, công tử vốn bất hiếu với lệnh tôn. Sự bất hiếu của công tử còn hơn sự hiếu đễ của người khác. Lão Phu sẽ làm việc công tử vừa nói. Dương Quá trở về thành Gia Hưng, mua 3 con ngựa, phi nhanh lên phía bắc, dọc đường liên tiếp thay ngựa, không dám chậm trễ một khắc. Vài hôm sau đã tới gần quân doanh Mông Cổ, hoàng đế Mông Cổ Nam Chinh Tương Dương, bị đại bại một cách không thể hiểu nổi ở Tân Giã và Đặng Châu. Rồi kho lương thảo và hỏa dược tích lũy mấy năm trời ở Nam Dương chỉ trong một đêm bị đốt sạch. Tử thương thêm không ít quân sĩ, mất hết nhuệ khí, lại chưa rõ quân Tống hư thực thế nào. Đành dựng doanh trại ở phía bắc Nam Dương, án binh bất động, quân hai bên chưa đánh nhau. Từ phía treo đầy tinh kỳ, đao thương lóa mắt, Dương Quá đưa mắt nhìn, chỉ thấy bạt ngàn doanh trướng. Chàng chờ đêm tối, lén vào đại doanh do thám, chỉ thấy quân địch canh phòng nghiêm mật, hiệu lệnh chặt chẽ, xung quanh ngự doanh có nhiều tầng đao kiếm canh giữ, như thành đồng vách sắt. Dương Quá biết trong đại doanh có vô số dũng sĩ, mãnh hổ nan địch quần hồ, nên không dám để lộ hình tích, lặn lội ra nửa đêm, chỉ rà soát được đại doanh phía đông, đêm sau chàng rà soát đại doanh phía tây. Bốn đêm liền chàng rà soát đại doanh bốn phía, không lần ra chút manh mối gì về Quách Thương. Chàng bắt trong đại doanh một tên tham mưu biết nói tiếng Hán. Cha hỏi hắn, hắn nói chưa hề nghe chuyện bắt được nữ nhi của Quách Đại Hiệp thành Tương Dương. Dương Quá yên tâm, lại dò la thêm vài hôm, biết đích xác Quách Thương không có ở trong quân Mông Cổ. Nghĩ thầm, có lẽ Quách bà bá đã cứu nàng về. Hoặc hai gã sứ thần Mông Cổ nghe tin đồn thất thiệt. Tính ra sắp đến kỳ tiểu long nữ ước hẹn 16 năm. Chàng bèn phi ngựa lên phương Bắc, đến Tuyệt Tình Cốc, cách Chương.